This is KBDT from Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được chào cô và chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Xin chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy và Dũng Nghiêm. Sao quý vị khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy khỏe. Cô thế nào rồi cô?
Rồi, cô cũng khỏe.
Dạ, rồi không biết bên đó đã, cô đã chuẩn bị cho mùa Giáng sinh sắp tới cho cô, chỉ còn ở 2-3 tuần nữa thôi.
À, đúng rồi, bây giờ phải lo mua quà để gửi cho cháu.
Dạ, thưa cô thì trong chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay thì Dũng Nghiêm xin hỏi cô là bản tin mới đây, một quan chức hàng đầu của FBI đã từ chức ngay khi các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Việt công bố các kế hoạch nhằm điều tra các hoạt động và hành động gần đây tại cơ quan này. Mặc dù ông ta nói rằng, sau sự nghiệp kéo dài 26 năm 10 tháng tại FBI, tôi đã quyết định về hưu. Các nghị sĩ viết trong một bức thư gửi giám đốc FBI Christopher Wray hôm 12 tháng 11 là trong 21 tháng qua, chúng tôi đã đưa ra một số yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các hoạt động và hành động của Cục Điều tra Liên bang. Và rằng cho đến nay, quý vị đã phớt lờ những yêu cầu này, hoặc quý vị đã không phản hồi đầy đủ. Ngoài ra, thì Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố các kế hoạch điều tra Tổng thống Joe Biden và cáo buộc ông ta có liên quan đến các thương vụ kinh doanh ngoại quốc của người con trai của ông là Hunter Biden. Dân biểu James Comer của Đảng Cộng Hòa thuộc bang Kentucky cho biết đã phát giác ra rằng các bằng chứng cho thấy ông Biden đã nói dối về việc ông biết và tham gia vào các giao dịch đó. Thưa cô Dũng Nghiêm với anh Huy, xin hỏi cô nhận định như thế nào về sự việc này thưa cô?
Thì Dũng Nghiêm mới nói là cái nhân vật mà FBI từ trước đó thì ông đã tên là Timothy Tybalt, thì là ông này là một trong những cái đặc vụ cao cấp nhất của FBI. Ông giữ cái chức vụ gọi là trợ lý đặc biệt phụ trách cái văn phòng Washington Field, là nó bao gồm ở cái Washington DC và vùng Bắc Virginia. Thì là thật sự thì ông ta từ chức vào hồi tháng 8 là do áp lực của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley. Thì Thượng nghị sĩ Chuck Grassley cáo buộc là ông ta có hành vi không đứng đắn trong cái cuộc điều tra về Hunter Biden. Xin lỗi, là cố gắng can thiệp để chấm dứt mọi sự điều tra về hoạt động kinh doanh của Hunter Biden. Thì cái vụ điều tra này thì do cái văn phòng trưởng lý ở Delaware điều hành. Thì Thượng nghị sĩ Grassley cho biết là vào cuối tháng 7 thì có những cái người rất đáng tin cậy cũng ở cơ quan FBI đã tiếp xúc với một số viên chức cao cấp của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, và họ tố giác về là có, họ nói là có những cái nỗ lực rộng rãi trong cơ quan FBI nhằm che giấu hay là làm giảm cường độ hoặc là làm mất uy tín của những cái tin tức bất lợi về Hunter Biden, thì người này đã trích dẫn một cái đánh giá tình báo của FBI trong năm 2020. Thì cái tình báo này là mà không biết là họ đánh giá như thế nào, nhưng mà nhóm FBI đã sử dụng để kết luận rằng những cái tin tức tiêu cực về Hunter Biden là thông tin sai lạc. Thì và hiện nay thì như chúng ta đang chứng kiến thì Elon Musk là chủ nhân mới của Twitter đang phanh phui những cái tài liệu mà bây giờ họ đặt tên là Twitter File. Thì chúng ta thấy có hai lần phanh phui. Thì cái lần thứ nhất là cái kế hoạch ém nhẹm cái laptop from hell của Hunter Biden trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Thì những chi tiết được phơi bày cho thấy là có cái sự thông đồng, mà nói đúng hơn là sự cấu kết giữa FBI và Twitter để ngăn chặn cái sự phổ biến những cái tình tiết nó kinh khủng trong cái laptop mà FBI đã được giao nộp gần một năm. Thì điển hình là Twitter đã kiểm duyệt cái bản tin của New York Post khi tuần báo này đăng tải cái câu chuyện cái laptop của Hunter Biden. Thì đặc biệt là mới đây là Elon Musk mới sa thải một nhân viên cao cấp của Twitter tên là James Baker. Thì ông này giữ chức vụ phó chủ tịch và phó tổng cố vấn của công ty. Thì cái vụ mà sa thải cái ông này là càng cho thấy rõ cái sự cấu kết có toan tính giữa FBI và Twitter. Vì cái ông James Baker này á, nguyên cũng là một nhân viên cao cấp của FBI. Thì ông này về hưu năm 2018 và được Twitter mời về công ty vào năm 2020 để giữ hai cái chức vụ quan trọng mà như vừa kể trên. Thì khi mà còn ở trong cơ quan FBI đấy, thì ông James Baker này là nhân vật rất biết rất rõ về cái vụ hồ sơ giả mạo thông đồng Nga Trump. Mà cái hồ sơ đó là ai cũng biết gọi là Steele dossier. Nhưng mà ông này vẫn chấp nhận và sử dụng cái hồ sơ này để xin các tòa visa theo dõi chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thì Elon Musk sa thải James Baker với cái lý do là ông ấy quan tâm về cái việc đàn áp những trao đổi quan trọng công khai mà ông James Baker này có nhúng tay vào. Và mới đây cũng trong cái vụ mà Elon Musk đang phổ biến cái tài liệu này, thì ông James này đã bí mật kiểm duyệt và muốn ngăn chặn các hồ sơ đang được phổ biến. Thì cái đợt phổ biến thứ hai của Twitter File còn ghê gớm hơn cái việc ém nhẹm cái laptop của Hunter Biden. Đó là cái bản danh sách đen của Twitter. Thì trong cái bản danh sách đen này là họ ghi tên những cái người mà Twitter cần loại bỏ ra khi mà những cái người này mà Twitter biết thì họ sử dụng một cái ứng dụng thanh lọc để loại ra những cái nhân vật mà bị ghi trong cái danh sách đen, thì cũng như là loại bỏ những cái chủ đề hay là những cái tin tức có khuynh hướng bất lợi cho đảng Dân Chủ và cho Biden. Thì nghĩa là cái sự kiểm duyệt của Twitter nó không chỉ ngừng lại ở cái laptop của Hunter Biden, mà nó còn đi xa hơn nữa là kiểm duyệt và bịt miệng những cái tiếng nói bảo thủ, cũng như là gạt bỏ những cái ý kiến chống lại các nghị trình cực tả của đảng Dân Chủ và chính quyền Biden. Thì là tóm lại là Elon Musk đang có một cái hành động rất là ngoạn mục để bảo vệ cái tu chính án thứ nhất. Có thể nói là bảo vệ cái nền dân chủ đang bị phá hoại bởi FBI, bởi cái sự thông đồng của FBI với chính quyền Biden, và họ cấu kết với các truyền thông Big Tech. Thì càng ngày thì càng cho thấy có nhiều cái sự bất ngờ và bất lợi cho Biden khi mà những cái sự thật trong cái laptop của Hunter Biden được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng mà cô thấy một cái điểm quan trọng khác là khi mà Elon Musk phanh phui về cái vụ này của Twitter cũ, thì là cái điều mà khiến cho chúng ta quan tâm và lo lắng là cái vai trò của FBI. Thứ nhất là bây giờ là FBI đã trở thành cái công cụ của đảng phái, mà trong trường hợp này là FBI là công cụ của đảng Dân Chủ. Và trong thời điểm này FBI cũng là công cụ của chính quyền Biden. FBI thật sự là đang phục vụ cho đảng Dân Chủ và phục vụ cho gia đình Biden, thay vì phục vụ cho đất nước và người dân Hoa Kỳ như cái nhiệm vụ chính thống và cái nhiệm vụ nguyên thủy của FBI. Điều thứ hai mà chúng ta quan tâm là FBI đã thông đồng với nhóm truyền thông Big Tech, ít nhất là với Twitter và Facebook. Thì trong cái vụ này ra thì mới loại ra là FBI đã có những cái buổi họp hàng tuần giữa hai cái mạng lưới truyền thông này, là tuần nào cũng họp với Twitter và với Facebook. Thì trong những buổi họp hàng tuần đó thì FBI có những cái chỉ thị gián tiếp bằng những cái lời cảnh báo cho rằng tin tức này là do Nga tung ra, hoặc là tin tức kia bị hacker nó xâm nhập và sửa đổi. Mà đặc biệt là nếu mà những cái tin tức ấy là những cái ý kiến bất đồng với đảng Dân Chủ, hoặc là những tin tức bất lợi cho đảng Dân Chủ, bất lợi cho Biden và bất lợi cho các nghị trình thiên tả của đảng Dân Chủ, thì cô thấy là với những cái tài liệu mà Twitter đang phổ biến công khai về cái laptop của Hunter Biden, cũng như là về cái danh sách đen, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều tra của cái quỹ ban mà do Hạ viện Cộng Hòa, họ nói là họ sẽ điều tra về Biden cũng như là về gia đình của Hunter Biden. Thì cô thấy là cái chuyện này rất là có ích cho cái quỹ ban của giám sát của Hạ viện Cộng Hòa, họ khi mà họ bắt tay vào việc để điều tra Biden và điều tra gia đình Biden về những cái làm ăn, những cái chuyện mà thối nát tham nhũng của Biden và của gia đình Biden.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Xin được trở lại với một cái vấn đề có liên quan đến cựu Tổng thống Trump đó. Là thưa cô, cách đây 4 năm đó, thì luật sư Michael Avenatti, là đại diện cho diễn viên phim người lớn đó, mà người ta hay nói là phim khiêu dâm đó, là cô Stormy Daniels, đã kiện cựu Tổng thống Trump. Thì cái vụ này nó cũng làm rùm beng lắm cô. Và cái phe Dân Chủ á, là chắc ăn là chuyến này á, là ông Trump khó thoát. Thế nhưng mà sau đó thì cái vụ kiện này á, bị thất bại. Và cái cô đa nhiều này bị phán quyết phải bồi thường gần 300.000 đô la vì tội vu khống. Và cho rằng là ông Trump ngoại tình với cô, rồi buộc cô phải im lặng. Và dĩ nhiên là cho tới nay thì ông luật sư là Avenatti á, đã phải đối mặt với 36 khoản cáo buộc của tiểu bang California. Và phiên tòa đã xét xử 10 khoản trong cái số đó, và đã kết thúc trong một phiên tòa sơ thẩm vào tháng 8 năm 2021. Nhưng mà như cô đã biết đó, thua keo này thì đảng Dân Chủ lại bay keo khác để muốn hạ ông Trump. Nào là tiếp tục đẩy cuộc điều tra cái gọi là bạo loạn đồi Capitol, trốn thuế, rồi không biết bao nhiêu người nữa sẽ đứng ra làm chứng dối như là ông luật sư Avenatti và cô Daniel. Thì không biết là cô nhận xét về cái vấn đề này như thế nào thưa cô?
Thì cái vụ này thì ai cũng nói là đúng là quả báo nhãn tiền. Thì cũng nên nói cái chuyện sơ sơ này chút. Thì như là anh Huy nói là cách đây 4 năm thì cái vụ đó nó rùm beng hết. Và những cái người mà chống Trump mà nhất là những cái truyền thông thiên tả như CNN, MSNBC, CBS, ABC đều nói là cái này là ông Trump mà không có thoát. Nhưng mà thật ra cái vụ này thì chỉ là cái chuyện mà đàn ông mà họ gọi là ăn bánh trả tiền. Thì ông Trump, ông có giao thiệp với cô này thì cũng là cái chuyện mà sòng phẳng thôi. Cái chuyện là tiền cao cháu mức thì cũng chẳng có cái gì quan trọng nếu mà so sánh với cái vụ mà ông Clinton với cái cô mà Monica ở ngay tòa Bạch Ốc. Nhưng mà lúc đó cái truyền thông cánh tả họ đã khai thác quá mức cái vụ này, mà khai thác tới cái mức rất là lố bịch. thì mỗi ngày cô nhớ là cái anh chàng luật sư này nó xuất hiện cái trên đài TV, các đài TV, nếu không CNN thì cũng MSNBC vân vân. Thì mỗi một ngày như vậy là hình như anh chàng này xuất hiện là 3-4 lần. Thì mỗi lần xuất hiện đó là chắc là mấy cái đài đó nó cũng trả tiền rất cũng không có ít đâu. Thì là nó làm cho anh chàng này giống như là mắc cái bệnh hoang tưởng, là giống như là anh này chắc là lên tới trên mây nào đó, thành ra mới huân hoang tuyên bố là sẽ ra ứng cử tổng thống. Và khi mà anh này ra ứng cử tổng thống thì sẽ đè bẹp ông Trump cho ông chết luôn. Thì là nhưng mà cái vụ kiện của cô Đào mà anh Huy vừa nói là bị thua mà phải bồi thường 300.000 đấy, thì người ta cười, người ta cái này nói thì cái chuyện mà bỏ qua thôi, nói là ông Trump mà ông sorry là ông chơi gái mà ông không phải trả tiền, bây giờ gái phải trả tiền lại cho ông. Thì cái đó là sorry với quý khán giả, nhưng mà cái chuyện đó là nó tào lao như vậy á. Nhưng mà rồi cũng như là anh Huy mới nói đấy, rồi anh này là bị tố cáo là bị thân chủ, là anh cũng lấy hết cái tiền của cô Đào khiêu dâm này, rồi là tống tiền cái hãng Nike mà không biết dựa vào đâu mà ông tống tiền là tới 25 triệu, nhưng mà tất cả đều thất bại. Thì là bây giờ anh ấy bị tù, bây giờ là đang bị tù 5 năm rồi, bây giờ sau năm hết 5 năm đó cộng thêm 14 năm nữa anh bị rút bằng hành nghề và phải bồi thường tất cả cho những cái thân chủ bị lừa. Thì đó là chuyện của cái anh chàng luật sư Avenatti. Nhưng mà còn về cái chuyện mà đảng Dân Chủ mà truy sát ông Trump, mà như anh Huy vừa nói, thì đây là cái chuyện rất là bình thường. Nếu mà đảng Dân Chủ mà không có truy sát ông Trump thì mới là cái chuyện lạ. Thì về cái vụ 16 tháng 1, thì cái ủy ban của ngày 6 tháng 1 là dĩ nhiên là hết hạn rồi. Nó hết hạn ngày 30 tháng 12 tới đây. Thành ra như là mình đã nói trong tuần rồi thì phải. Thì cái ủy ban đó vội vàng mới làm đúc kết những cái cuộc điều trần, và họ đã chuyển cái hồ sơ này qua cái Bộ Tư pháp, và họ đề nghị là Bộ Tư pháp phải tố cáo ông Trump về cái tội đại hình. Và cái bản đúc kết cái báo cáo này sẽ được phổ biến vào chắc là nhằm cái ngày Christmas, nhằm cái ngày Giáng sinh. Thì là để coi cái vụ mà cái vụ hồ sơ này khi chuyển qua Bộ Tư pháp thì là Bộ Tư pháp sẽ làm cái gì. Thì rồi cái vụ thứ hai nữa là cái gì, về cái vụ mà tố cáo là ông Trump trốn thuế gian lận này nọ. Thì mới đây thì cái công ty của ông Trump thì là bị bồi thẩm đoàn của ở Manhattan kết tội, mà họ kết tới 17 tội và bị phạt là 1.600.000. Trong khi mà cái người cái bị đơn đó là cái ông chuyên viên phụ trách về kế toán của công ty, thì ông này đã nhìn nhận rằng cá nhân của ông ấy đã không có khai thuế về cái khoản tiền mà thưởng mà ông Trump của công ty mà thưởng cho ông, với những cái khoản tiền chi tiêu cho cá nhân như ông mướn xe, ông trả tiền nhà, trả tiền học phí cho con của ông ấy, thì toàn là những cái cá nhân của ông đó thôi. Còn ông Trump và các con của ông thì không có can dự gì vào cái chuyện này hết. Thì cái tình trạng mà nói như vậy, nhưng mà khi mà kết tội á, cái tội thẩm đoàn này kết tội không kết tội cá nhân ông đó, mà lại kéo vô cái công ty của ông ấy, kéo vô cái công ty là nói công ty của ông Trump là phạm tội, thì như vậy là cái truyền thông cánh tả nó vin vào đó, và những người ghét ông Trump họ mừng quá, họ lớn giọng mừng rỡ nói kỳ này chết chắc rồi, thành ra cái vụ này là chết chắc. Mà có nhiều nhiều người họ nói ông Trump đã chết mà chưa chôn nữa, nhưng mà Nhưng mà ông Trump cho biết là ông sẽ kháng án, vì thật ra cái công ty của ông không có được cái lợi lộc gì về cái qua cái vụ này, và không có can dự vì trong cái chuyện trên đây. Thì đây là cái kết quả mà Đảng Dân Chủ và cánh tả đã cố gắng moi móc ra mấy năm nay rồi, cố gắng moi móc những cái hoạt động của doanh nghiệp ông Trump từ 15 năm, trong 15 năm. Thì cái kết quả là thứ nhất là như vậy. Bây giờ còn một cái vụ kiện thứ hai nữa, mà cái bà mà trưởng lý của tiểu bang New York thì đang cố gắng cũng moi ra là về cái vụ mà gian lận, cái tội ông Trump là gian lận, là về trốn tiền thuế này nọ vân vân. Thì nhưng mà cái chuyện này, mấy cái chuyện này là vớ vẩn thôi, nó không có giống như trầm trọng cho bằng cái chuyện mà ông Trump bị vu khống là muốn phá hủy cái bản hiến pháp. Đấy. Thì là khi mà nói tới cuộc bầu cử năm 2020, thì vào ngày Chủ nhật 4 tháng 12, thì ông Trump ông có viết trên cái Truth Social của ông là như thế này. Thì là cô đọc tiếng Anh thì nó chắc là có nhiều ánh sáng lắm thì cũng ráng đầu. Thì là ông viết như thế này: "A massive fraud of this type and magnitude allow for determination of all rules, regulations, and articles, even those found in the Constitution. Our great founder did not want and would not condone the false and fraudulent elections." Thì là cô tạm dịch như thế này: Một sự gian lận lớn lao như kiểu này và ở mức độ này đã dẫn đường cho việc chấm dứt tất cả những quy tắc, những quy định và những điều khoản, ngay cả những điều căn bản trong bản hiến pháp. Các vị lập quốc vĩ đại của chúng ta không muốn và sẽ không tha thứ cho những cuộc bầu cử dối trá và gian lận. Ông viết rõ ràng như vậy, nhưng mà tòa bạch ốc của ông Biden, truyền thông cánh tả và cái đám mà gọi là rầy nâu thù ghét ông Trump đã vội vàng bề hội đồng bẻ công xuyên tạc rằng ông Trump muốn hủy bỏ bản hiến pháp, trong khi là ông cô lặp lại là những cái câu viết có nghĩa rất rõ ràng là của cái bầu cử 20 năm 2020 gian lận đã dẫn lối đưa đường cho sự triệt tiêu bản hiến pháp, và những cái vị cha đẻ của bản hiến pháp chắc chắn là không chấp nhận cũng như là không tha thứ cho những cuộc bầu cử dối trá và gian lận như thế. Thì cô thấy cái đó là họ rất là khinh thường người dân và xem thường cái sự hiểu biết của công chúng mà quá sức tưởng tượng của cô. Như là họ trắng trợn, họ xuyên tạc mà họ bẻ cong cái câu nói. Mà cái câu nói đó, những cái chữ đó nó còn rõ ràng làm giấy trắng mực đen như vậy mà họ còn dám bẻ cong, mà họ còn như vậy thì cái gì mà họ không có làm được.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, thì cô cũng biết đó, bây giờ họ là giống như bắt chước theo kiểu Trung Quốc á, là truy cùng diệt tận cựu Tổng thống Trump để cho ổng không có thể nào mà ra ứng cử trong cái nhiệm kỳ tới đó cô.
Thưa cô.
Dạ, như vậy. Truy sát cho tới chết mới thôi.
Dạ.
Nhưng mà cô nghĩ là ông Trump không chết.
Dạ thưa cô, thì hôm 7 tháng 12 á, Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức buổi điều trần về các thách thức và ảnh hưởng của Trung Cộng đối với khu vực sông Mekong, nơi mà các quốc gia hạ nguồn như là Việt Nam, Cambodia chịu tác hại nghiêm trọng, đồng thời lắng nghe các đề xuất của Hoa Kỳ hợp tác hiệu quả hơn trong khu vực giữa nguy cơ Bắc Kinh biến vùng này thành một biển Đông thứ hai. Từ lâu thì Trung Cộng là một quốc gia thượng nguồn của con sông này, có những hoạt động không minh bạch của 11 con đập lớn nhất thế giới, tận dụng quá mức các con đập gây ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước và lương thực ở hạ lưu. Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề suốt nhiều năm qua mà không có dám phản ứng nào đối với Trung Cộng. Lần này thì Hoa Kỳ cũng đã quan tâm. Theo cô thì tình hình có thể khả quan hơn chút nào không? Hay là cũng như trước đây mà Trung Cộng là tự vẽ cái lưỡi bò chín đoạn trên Biển Đông mà thế giới cũng không làm gì được, thưa cô?
Thì cô thấy như thế này, cái vấn đề này cũng chưa có kết luận. Nhưng mà với cái sự liên hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng mà mình thấy như thế này, mà cái sự liên hệ chủ tớ và cái sự lớn mạnh của Trung Cộng trong cái sự toàn cầu hóa hiện nay, thì cái câu trả lời là trên 50% là thế giới sẽ không làm gì được. Thì mình thấy rõ ràng là cái tình trạng nguy khốn của cái vùng hạ lưu sông Mekong, thì như là Dũng Yên vừa nói, là nhất là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long và cái biển hồ của bên Campuchia, thì là qua cái sự khảo cứu của ông tiến sĩ Mai Thanh Triết, thì là ở đây thì chỉ xin trích ra một cái vài điểm điển hình. Thì ông Mai Thanh Triết, ông có nhiều, rất là nhiều bài nói về cái tình trạng của sông Mekong, thì cô xin trích vài cái điểm điển hình thôi. Thì là ông viết rằng ngày nay biển hồ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tất cả những người trú ngụ trong khu vực sông Mekong đang bị đe dọa bởi các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn. Thì các cái mối đe dọa này lớn hơn nhiều so với bất kỳ cái trận hạn hán hoặc là lũ lụt nào trong lịch sử tồn tại của con sông Mekong. Thì các dự án chuyển hướng và phát triển nguồn nước dọc theo sông Cửu Long và các nhánh của con sông không chỉ đe dọa đến đời sống, nghề cá và nông nghiệp của cư dân đồng bằng, mà còn đối với cái hệ sinh thái về sông và đồng bằng. Các nhà khoa học và kỹ sư trên khắp thế giới đang lo ngại về sự tàn phá môi trường đối với đồng bằng do các dự án phát triển ở xa thượng nguồn gây ra. Các dự án này thì là như đã nói là bao gồm phát triển thủy điện quy mô lớn ở Vân Nam thuộc Trung Cộng, tức là các đập tên là Chuyên Hon, và ở Lào thì cái đập Seya Buri, và với các dự án những cái đập khác nữa có nó làm cho cái chuyển dòng nước sông Mekong do Thái Lan, chính phủ Thái Lan đề nghị. Thì các dự án mà chuyển dòng nước và đập thủy điện hiện có và được đề nghị sẽ làm thay đổi vĩnh viễn cái chu trình thủy văn của lưu vực sông Mekong. Ở thượng nguồn thì hàng nghìn cây số vuông rừng chung quanh đập có thể bị ngập do các hồ chứa nước. Ở hạ lưu, đất trồng trọt và các vùng lũ ngập lũ có thể bị thiếu nước và thiếu phù sa màu mỡ do lũ lụt hàng năm cung cấp. Tính từ năm 2010 cho tới năm 2020 thì có khoảng 1.300.000 người đã phải dời đi vì hạn hán và cái tình trạng nhiễm nước mặn ở nước Mỹ, của biển nó tràn vào đấy. Mực nước ở hai trạm quan trắc ở Tân Châu và ở Châu Đốc đo vào ngày 1 tháng 3 năm 2021 thì nó thấp hơn, nó chỉ có là 1.46m và 1.60m so với trên dưới là trước đây là 2.50m vào năm 2010. Thì cái thí dụ điển hình cái tình trạng ngập mặn là ở tỉnh Bến Tre, thì qua cái bản đồ đo cái độ mặn của tỉnh Bến Tre vào đầu tháng 4 2021 và ba bản tin dự báo khí tượng của tỉnh Bến Tre, thì chúng ta có thể hình dung một cách rõ rệt cái tình trạng hạn hán và tình trạng ngập mặn ở tỉnh này. Một tỉnh miền Duyên Hải nằm trên dòng chảy của sông Tiền Giang. Mùa mưa thường bắt đầu vào những ngày cuối tháng 3, nhưng những cơn mưa trên đây cũng không thể nào đuổi mặn ra biển, cũng như là tẩy bớt mặn trên các đồng ruộng nơi đây. Thì hiện tượng này cũng tương tự như các tỉnh ven biển như Gò Công, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, v.v. Thì tóm lại là cái hiện tượng nông nghiệp, cái tương lai nông nghiệp của các vùng trên sẽ càng tệ hại thêm lên, thì vì đất càng ngày càng thiếu dinh dưỡng tự nhiên, đất sẽ bị khô cằn, đất sẽ bị sa mạc hóa và cuối cùng đất sẽ chết hẳn và không còn được khai thác nữa. Thì cái đấy là những cái trường hợp rất là nguy khốn cho cái đồng bằng sông Cửu Long.
Quả đúng như vậy đó cô. Thật sự ra cái câu chuyện này đó mình nói chẳng qua là tại Trung Quốc họ cũng may mắn là họ cũng thừa hưởng vùng đất thượng lưu, cho nên nó là thượng nguồn, cho nên là họ muốn làm gì làm, cho nên mình cũng không có thể nào can thiệp được, phải không cô?
Dạ, nó bắt chẹt Việt Nam với lại mấy cái nước mà nhược tiểu đối với nó, có vậy thôi, mình thấy rõ ràng.
Dạ vâng, thì có một cái câu hỏi ngoài lề nhưng mà nó lại nằm trong cái vấn đề gọi là thời sự, cũng gọi là khá nóng bỏng mà có nhiều người muốn nói đó, thì anh Huy muốn hỏi cô câu này. Là cái vừa rồi đó là ngôi sao bóng rổ Britney Griner đó là được trả tự do trong một cái cuộc trao đổi tù nhân với Nga. Mà theo đó thì cái tay buôn vũ khí Victor Bout á được Mỹ thả về nước hôm 8 tháng 12 á, tức là ngày hôm qua đó, thì người ta coi đó là chiến thắng của Nga vì bà Washington đã quyết định bỏ lại một cái điệp viên Mỹ bị kết án tù, đó là ông Paul Whelan, cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang thụ án 16 năm tù tại trại giam hình sự của Nga về tội gián điệp. Mà chính quyền Biden thì xin cô cho một cái ý kiến về cái vấn đề này.
Thì cái vụ này là ai cũng nói hết trơn, người ta là nói là không có cái sự mà cân bằng giữa cái đó, mà như là anh Huy vừa nói, thay vì đổi cái ông kia thì là đổi lấy cái ngôi sao bóng rổ mà cái cô đó là có đem rất gì theo khi mà qua Trung Cộng, thì chính cái người mà bắt được cái anh chàng mà buôn bán vũ khí của Nga đó rất là nguy hiểm, thì anh đó rất là thất vọng về cái chuyện làm của chính quyền Biden, mà mình thấy rõ ràng là không có thể chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ ở trong tay Biden, trong tay chính phủ Biden, thì họ muốn làm gì họ làm, thì mình đâu có nói gì được. Thì cái chuyện này rất nhiều người rất là bất mãn, nhưng mà bây giờ làm thế nào bây giờ, tại vì quyền lực ở trong tay của họ thôi.
Dạ quả đúng như vậy đó cô. Thôi thì thời gian mình cũng không có còn nữa cô ơi. Thành ra thôi thì tại vì thấy cái câu hỏi này là anh Huy cũng cảm thấy khó chịu quá cho
nên... Thì cái vấn đề này rất là nhiều người bất mãn, chứ không phải riêng gì về, ngay cả Đảng Dân Chủ họ cũng bất mãn luôn.
Dạ như cô nói okay, đó. Đổi
quý khán giả cũng như là đã theo dõi chương trình hôm nay, và cảm ơn anh Huy với thầy Dũng Nghiêm đã đưa ra những cái câu hỏi. Thì bây giờ chúc quý vị cuối tuần này vui vẻ an bình, và chúng ta sẽ gặp lại trong thứ sáu tuần tới.
Vâng, xin được cảm ơn cô và xin chào cô. Chúc cô một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Dạ, rồi, cảm ơn tất cả.
Dạ, xin chào cô.
Bye bye. Bye.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai